Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi sát ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của Tiểu Anh Úc La Hô và Mali, xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và chào tái ngộ cô Mali, người điều hành chương trình.
Dạ, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và cô Mai Ly, người điều hành chương trình đêm nay.
Dạ vâng, thưa hai vị cũng như thưa quý vị thính giả khắp bốn phương. Trong tuần lễ vừa qua có rất nhiều tin tức xảy ra trên Hoa Kỳ cũng như là tại Việt Nam quê hương của chúng ta. Thì thưa quý vị, có lẽ cái tin nổi bật nhất trong nước trong tuần vừa rồi đó là vào ngày mồng 6 tháng 4 vừa qua, Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh, một nhân vật được coi là thân cận với Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang, đã chính thức bị bắt giam sau nhiều tháng nhiễu loạn tin đồn. Thưa ông Hồng Phúc và luật sư Đinh Thạch Bích, thông tin này vừa được lộ ra bởi Bộ Công an Cộng sản Việt Nam xác nhận hôm ngày 6 tháng 4 năm 2018. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bắt giam đối với ông Phan Văn Vĩnh cùng ngày vì liên quan đến cái đường dây đánh bạc lên tới cả hàng ngàn tỷ bạc, thưa hai vị. Và dư luận cho rằng chủ trương bắt ông Phan Văn Vĩnh là ông Nguyễn Phú Trọng nhắm tới ông Trần Đại Quang. Thì thưa hai vị, không biết là hai vị nghĩ sao về tin đồn này? Và trước khi được mời luật sư thì Mali xin mời ông Hồng Phúc vui lòng lược thuật những cái cao điểm về cái tin này, thưa ông.
Xin cảm ơn cô đã nhận lời cho tôi. Thưa quý vị thính giả, thưa luật sư, cái vụ này đó là một cái tin mà đúng như cô vừa mới nói, đó là trở thành xác thực. Các cơ quan truyền thông ở trong nước cũng như là hải ngoại đã đăng công khai về cái vụ là ngày 6 tháng 4 vừa qua, thì ông Phan Văn Vĩnh đã bị công an Hà Nội bắt giữ và nhà ông thì đã bị khám xét tại Nam Định, thì đã bị khám xét. Và theo cái báo ở trong nước đó là tờ VN Express, một tờ báo có uy tín của Đảng Cộng sản đó. Uy tín đây chúng tôi muốn nói là tiếng nói của nó luôn luôn được hải ngoại trích dẫn ra. Thì đã dẫn là một nguồn tin là ông Vĩnh nắm rõ các cái đường dây đánh bạc này nhưng mà lại không ngăn chặn và không có bất cứ một văn bản nào để mà báo cáo với Bộ Công an. Thành ra người theo cái hiện giờ đó, thì ông Vĩnh đã bị giam và theo cái dự tính mà được loan báo đó thì ông sẽ bị giam giữ 4 tháng. vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là một cái tội danh của cái điều 281 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và có cái khung hình hình từ ở trong nước của cộng sản đó là phạt tối đa là 15 năm tù giam. Đấy, đó là cái vấn đề đang diễn ra. Thế ông tướng Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955, đã từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 12 và được phong là Anh hùng vũ trang nhân dân. Là cũng theo tên các cơ quan truyền thông ở trong nước á, thì vụ án đầu tiên mà ông Phan Văn Vĩnh mà được nổi tiếng như vậy là ông có nhiều cái tài điều tra nghĩa là thần sầu lắm. Thí dụ như ở trong cái hợp tác xã có một cái vụ là nghĩa có thóc bị có người ăn cắp ăn trộm. Thế thì sau khi ông cho điều tra và ông thăm dò tin tức thì ông biết là có cái người ăn cắp ở trong đó là mà anh ở trong hợp tác xã, thì ông bày trò một kế hoạch mà cho họ trong nước tôn vinh ông lên như là một kẻ thân giàu, là thay vì là ông khám xét nhà thì ông cho đốt cái đống rơm, ông cho người đốt cái đống rơm ở trước cửa nhà của ông ăn cắp đó, mà ông biết đó đó. Thế đến khi mà lửa cháy lên rồi đó thì là người của ông đã bố trí sẵn chạy vào làm bộ là cứu cháy, nhưng mà thật sự thì lại không dập lửa đống rơm mà chạy thẳng vào trong nhà cứ chui vào gầm giường với những cái xó xỉnh đó, khiêng ra từng bao thóc hay là từng thúng thóc một để ra giữa sân đó. Thế mà họ kết luận là ông chủ nhà sợ muốn chết luôn, lập tức cái là quỳ xuống lại nhận tội ngay, họ cần phải điều tra gì cả. Đấy, đây là tài của ông Vĩnh. Rồi trong một cái vụ khác nữa cũng có một anh nghi phạm của trong giới giang hồ, ông muốn điều tra lên để bắt anh này nhận tội và khai đó, thì ông bịt đầu bịt mắt trói chân trói tay là ông đem ông khiêng anh này ra ông để trên đường dây xe lửa đó. Ông nói anh mà không khai thì là tôi cho xe lửa chạy qua nó cán anh. Thì nguyên văn cái câu ở trong họ nói rằng là cái kỳ công của ông là gì, cái anh giang hồ sợ đái ra quần xin lỗi quý vị và phải khai sự thật. Đấy là tài nghệ của ông giám đốc trung tướng công an cộng sản Phan Văn Vĩnh. Đây là một cái vụ bắt mà có lẽ người ta dằn mặt giới công an và có lẽ đang để đấu tranh có mưu đồ để mà giảm cái sức mạnh hay cái quyền lực của giới công an là trong chính phủ. Ông Vĩnh là một cái vị lãnh đạo thứ hai cao cấp ở trong ngành công an bị bắt giữ. Trước đó thì ông thiếu tướng cộng sản công an Nguyễn Thanh Hóa là cục trưởng cục cảnh sát công nghệ cao là danh từ ở trong nước đó, thì cũng đã bị bắt giam khi ông này đang nằm bệnh viện để mà điều trị bệnh tâm thần. Thì bây giờ sau cái vụ đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đang cho cải tổ cái ngành công an, bỏ đi 6-7 cục rồi mấy ông trung tướng này kia là thiếu tướng người là coi như sắp sửa về vườn cả đám. Thành ra có một cái số cái lời đồn đoán mà cái đích của ông Nguyễn Phú Trọng đang âm mưu là bắt là hạ thủ ông Trần Đại Quang chứ không phải mấy anh chép riêng này. Để làm gì? Là ông theo cái gương của Tập Cận Bình, nghĩa là nhất thể hóa các cái chức vụ ở đầu não, nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm luôn cả chức Tổng Bí thư Đảng và đồng thời nắm luôn cả chức Chủ tịch nước và đồng thời ngành công an thì sẽ là tay chân của ông đưa vào. Thì đây là một trong những cái tin đồn mà người ta cho rằng có cơ sở và rất khả tín. Thì không biết luật sư nghĩ sao? Chúng tôi xin được trở lại với cô Mai Ly để mời luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly xin được mời luật sư cho luật sư.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc đã cho những chi tiết về đời tư của anh Phan Văn Vĩnh này. Mà tôi thấy anh ấy họ Phan mà lại quê Nam Định, thì tôi không biết rằng anh có phải là con cháu của cái đại bộ ba mà cầm quyền lâu đời của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ rồi kia. Ba anh em đó là họ Phan hết. Tôi không biết anh Phan Văn Vĩnh này có phải là con cháu của cái đám đó hay không. Nhưng mà qua cái tiểu sử của anh Phan Văn Vĩnh này thì thấy anh là xuất thân là xã hội đen, và anh gia nhập Đảng Cộng sản, anh làm cái nhiệm vụ xã hội đen cho Đảng Cộng sản, cho nên anh có rất nhiều công. Tôi nhớ rằng trong cái lịch trình hoạt động của anh, thấy khi anh được làm công an của tỉnh thì việc đầu tiên là anh mời 500 anh gia xã hội đen của tỉnh anh đến, anh cho mỗi anh một cái phong bì trong đó không biết bao nhiêu tiền. Và anh nói rằng thì thôi anh em chúng ta là biết nhau cả rồi, bây giờ tớ lên làm công an ở cái tỉnh này thì tớ mong rằng các cậu đi tỉnh khác hoạt động, như đừng có ở đây phá đám nữa. Và kết quả là cái tỉnh của anh rất là yên ổn, và những anh nào mà giang hồ xã hội đen mà không nghe lời của anh mà đi chỗ khác thì anh bắt, và anh bắt với cái kỹ thuật của một tên giang hồ xã hội đen, cho nên anh bắt đã bắt rất giỏi, và nhờ cái thành tích bắt bớ đó mà anh lên chức lên đến tổng vụ trưởng cầm đầu ngành công an. Đấy là anh Phan Văn Vĩnh này. Còn cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng bắt anh Phan Văn Vĩnh này có phải là để bắt cầu đi tới Trần Đại Quang hay không, thì tôi có cái tin rằng thì có thể cái chuyện đó. Tại vì nhưng mà tôi nhắc lại rằng anh Nguyễn Phú Trọng này, khi anh được làm tổng bí thư một cách miễn mà bộ chính trị của nó miễn cưỡng bầu anh làm tổng bí thư, là vì anh không có thuộc về băng đảng xã hội đen xã hội đỏ nào cả, mà các xã hội đen xã hội đỏ nó không nhường nhịn nhau được, nó đưa anh Ba Phải này ra làm tổng bí thư. Khi anh được bầu làm tổng bí thư thì phiếu của anh là đứng số 8 trong cái đám, trong cái 8 anh được giữ lại. Và bây giờ anh muốn làm, anh mượn cái cớ chống tham nhũng. Trước nhất là anh muốn lấy lại cái lòng tin của dân chúng. Dân chúng bây giờ phiền não về cái dạng tham nhũng, là anh muốn tạo lại uy tín cho đảng anh đối với dân đã đành. Điều thứ hai nữa, anh loại trừ tất cả những cái đối thủ mà có thể cạnh tranh với anh về cái việc tập trung quyền lực đủ 3 thứ như anh Tập Cận Bình ở bên đầu. Hiện giờ anh là tổng bí thư đảng, anh là chủ tịch quân ủy, nhưng mà quyền chiến tranh lại là quyền của chủ tịch nước. Vì thế cho nên anh có thể loại anh Trần Đại Quang, loại bất cứ như anh Thiếu Huynh với các anh nào mà có khả năng cạnh tranh với anh về cái việc anh làm chủ tịch nước, thì chờ đến đại hội bảy, hội nghị trung ương 7 này, hình như tháng 5 này thì phải, thì chúng ta sẽ biết. Đấy, anh Nguyễn Phú Trọng anh làm một công mà 2-3 việc, tức là anh bây giờ anh sờ tới anh Phan Văn Vĩnh này, mà tôi thấy rằng thì anh Phan Văn Vĩnh này khi được đảng túm gáy thì anh đang làm dưỡng bệnh ở nhà thương. Thì được tin anh bị đảng khui thì báo chí đến hỏi anh ở giường bệnh nhà thương, thì anh bình tĩnh lắm, anh nói ở cái chuyện này cũng không có sao đâu, này kia tôi trong sáng thì tôi lúc nào cũng trong sáng. Và cái tin anh ra bị chiếu cố này được đính chính 2-3 lần trên báo chí trong nước, nhưng bây giờ thì xác nhận rằng anh quả thật anh có bị sờ gáy. Mà sờ gáy này là nên nhớ rằng anh Phan Văn Vĩnh này từng là cựu phó tổng cục trưởng tổng cục 5 của Bộ Công an. Thì tôi đã theo dõi cái vụ từ cái việc anh tướng Hóa là chơi cờ bạc bị túm gáy, thì sang đến anh Phan Văn Vĩnh này, thì tôi thấy là đây là một cái việc đấu đá giữa tổng cục 5 của Bộ Công an và tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Và anh Phan Vĩnh này anh từng là phó tổng cục trưởng tổng cục 2, tổng cục 5, cho nên cái việc sờ đến anh Phan Vĩnh này là cái chuyện ở trong cái kế hoạch chỉnh đảng. Bây giờ ở trong nước anh Nguyễn Phú Trọng anh không nắm được Bộ Công an, anh để ra sơ hở bao nhiêu lần bắt thằng này thì nó trốn mất hết trơn. Và vì thế cho nên lần này anh sờ đến anh Phan Văn Vĩnh. Nhưng mà trước mắt tôi bây giờ lại có một cái tài liệu công bố ở trên net về cái việc là anh Phan Văn Vĩnh này anh liên hệ đến Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Đây là cái tài liệu nó đăng ở trên website Dân Luận, đồng thời cũng đăng ở trên một cái website khác nữa, có hai website đăng về cái tin này, là website Dân Luận và website Tiến Bộ Trang Thông Tin Ngôn Luận Việt Nam, để nói về cái việc mà sau khi anh Phan Văn Vĩnh này bị bắt thì gia đình anh Phan Văn Vĩnh viết một cái thơ là tố cáo rằng thì anh Phan Văn Vĩnh này từng đút lót cho Nguyễn Phú Trọng để được nâng đỡ trong cái bộ công an, mà tại vì sao bây giờ ăn tiền như thế mà bây giờ lại đem ra khui. Và cái bức thơ này hỏi tội hai cái anh mà dùng tiền của gia đình Phan Văn Vĩnh mà đi đút lót cho Nguyễn Phú Trọng là anh Hồ Mẫu Ngoạt và anh Lê Trung Hưng. Và trong gia đình anh Phan Vĩnh công bố một cái bức thư. Trong thư tôi trích cái đoạn này để chứng tỏ là người ta tố cáo cái gì. Nguyên văn như thế này: hai anh Hồ Mẫu Ngoạt và Lê Trung Hưng đã tham mưu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định cho anh Vĩnh làm Tổng cục trưởng khi Đảng ủy Công an Trung ương đã thông báo cho anh Vĩnh nghỉ hưu. Đi hưu rồi, rút rót để lại lại đó. Đó. Khi đó anh Vĩnh rất vui vì thấy Đảng ủy Công an Trung ương không đề xuất, không báo cáo. Nhưng Tổng Bí thư vẫn quyết định cho anh ấy làm Tổng cục trưởng thêm một năm. Điều đó cho thấy anh ấy đã được sự ủng hộ tuyệt đối của Tổng Bí thư, được anh Hồ Mẫu Ngoạt, anh Lê Trung Hưng yêu quý, tin tưởng. Tất nhiên, các anh cũng không phải giúp đỡ không cho gia đình. Và gia đình cũng đã chuyển cho anh Ngoạt 7 triệu đô la để cảm ơn. Và nhờ chuyển cái cảm ơn này đến Tổng Bí thư. Và chuyển cho anh Lê Trung Hưng 3 triệu đô la. Gọi là đền cái công tư vấn cho Tổng Bí thư để mà che chở cho anh Phan Vĩnh. Sau khi hết một năm, kéo dài, ở lại một năm đó, kéo dài, hai anh kia đã hứa là sẽ bố trí cho anh Vĩnh làm trợ lý cho anh Tô Lâm, bộ trưởng, khi thấy có văn bản anh Tô Lâm đồng ý, đề xuất ban bí thư cho anh Vĩnh làm trợ lý, anh Vĩnh đã rất mừng. Chúng em đã chuyển cho anh Ngoạt 2 triệu USD, anh Hưng 1 triệu USD, nhưng cuối cùng việc không thành. Anh Ngoạt, anh Hưng nói, Tổng bí thư đã đồng ý, rất muốn anh Vĩnh làm trợ lý bộ trưởng công an, làm tai mắt của Tổng bí thư ở trong bầu đó, nhưng do nhiều lực cản đấy nha, do nhiều lực cản nên không quyết định được. Mong anh Vĩnh thông cảm. Và gia đình kết luận rằng dù việc không được nhưng các anh cũng không trả lại tiền. Sau khi công an này, anh Vĩnh đã gặp anh Ngoạt, anh Hưng và được anh hứa là sẽ thu xếp ổn thỏa. Gia đình chúng em đã phải thu xếp cho anh Ngoạt 5 triệu, anh Hưng 2 triệu để các anh thu xếp chuyện anh Vĩnh. Anh đây bị túng ngay, bắt đầu lo gạo tiếp là bằng ấy tiền. Và anh Vĩnh và gia đình chúng em đã rất tin tưởng vào Tổng Bí thư và hai anh thì sẽ không bị làm sao. Bây giờ anh Vĩnh đã bị bắt thì gia đình này xin anh Hoạt gửi lại 7 triệu USD, anh Hưng gửi lại 3 triệu USD vụ trợ lý. Và bản tin kết luận rằng anh Vĩnh tin về cái ô của Tổng Bí thư và của hai anh nên mới làm sai. Anh ấy mất hết rồi, mong các anh thông cảm và gửi lại tiền. Các anh trả tiền thì coi như là không nợ nần gì nào nữa. Đấy là tin này chưa thể phối kiểm được, nhưng mà chưa chứng tỏ rằng cái chuyện này nó gây ra cái vụ đấu đá liên hoàn sang đến các ngành khác của bộ của chế độ của nó. Đấy là tôi xin bổ túc những cái thông tin mới nhất mà tôi nhận được.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, sau khi nghe luật sư nói trình bày như vậy cũng như là nghe ông Hồng Phúc thì cá nhân chúng tôi nghĩ như vậy, thưa luật sư. Chúng nó đều thối nát cả. Thì như vậy cứ để cho chúng nó tha hồ giết nhau thì mình nói tới làm gì phải ông luật sư?
Tôi thì chắc mắc cô là mai đi một tí là và xin mời luật sư ạ. Mời luật sư ạ.
Vâng, tôi đồng ý rằng cô Bái Ly rằng nó càng như thế này thì càng có lợi cho dân tộc Việt Nam mà thôi.
Dạ. Có một điều tôi thắc mắc cho luật sư với cô Bái Ly, sao chúng nó nhiều tiền thế không hiểu? Nó đút đót gì mà cứ 7 triệu, 5 triệu, 2, 3 triệu đô la không? Không biết sao chúng nó nhiều tiền thế, thưa luật sư.
Vâng. Cái chế độ dạ, này là chờ đến đâu là nó lòi ra. Bây giờ nó đang khui nhau lắm, nó khui từ trung ương cho đến cấp tỉnh, cấp huyện nữa, đến cấp xã nữa. Bây giờ nó càng khui ra thì càng thấy như rằng cái đảng của nó cũng như cái chế độ của nó đã mục nát đến cái độ mà hết phương cứu chữa rồi. Vâng, xin hết rồi.
Dạ vâng. Vâng, thưa hai vị, vào cái dịp Tết Nguyên đán vừa rồi thì vụ công ty Mobilephone mua lại 95% cổ phần của AVG là công ty truyền hình An Viên đã bùng lên như một cơn bão lửa lửa trong cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Và dư luận lúc bấy giờ cho rằng nếu vụ này trở thành đại án thì ông Nguyễn Bắc Sơn là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trương Minh Tuấn lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ khó mà có thể thoát khỏi bị đưa lên giàn hỏa của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì thế nhưng cho đến hôm nay thì thưa hai vị, bỗng dưng cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng lạnh tanh, chẳng có gì hết. Thì xin hai ông vui lòng cho biết sự việc này nó diễn tiến đến đâu rồi, hay nó chìm xuồng mất rồi, và cái số phận của ông Nguyễn Bắc Sơn và ông Trương Minh Tuấn ra sao, hay là cũng lại vụ như cẩn. Dạ. Thì không biết là xin mời ông luật sư vui, ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật và sau đó Mali mời đến luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ vâng, cái vụ án này thì đúng bây giờ chúng ta với Cộng sản mình không biết đâu mà dặn cái cách làm việc của họ cả. Thứ nhất đó, là năm 2016 đó, thì cái bộ tổng thanh tra đó là đã có một cái cuộc điều tra rất lớn về cái vụ mua bán, gọi là cái thương vụ Mobilephone mua cái AVG. Là một cái cơ quan truyền thông với lại vừa viên anh gì đó, tức là công ty truyền hình An Viên ra để mà mua đứt cái cổ phần, gần như là đứt cái cổ phần ở đấy về cho cái Mobilephone. Thế nhưng mà thực sự đây là một cuộc mua bán giả mạo để chúng chuyển tiền với nhau mà thôi. Bởi vì sao? Cái công ty mà AVG này đó, nó đang vỡ nợ. Nợ đầy đầu hết cả, mua về thì chỉ có mang nợ mà thôi. Nhưng nó lợi dụng cái cơ hội này để nó rửa tiền, nó chuyển tiền qua lại cho nhau. Cho nên họ đã có những cuộc điều tra. Thế rồi họ điều tra thì tới 2 năm, không có kết quả mà không có tuyên bố gì cả. Và cuộc điều tra thì đã kết thúc. Thì cái câu hỏi vì sao người ta kết thúc cái cuộc, người ta đặt ra cái câu hỏi là vì sao tổng thanh tra của công ty Mobilephone không đưa cái vụ này ra để mà kết luận, đưa ra để mà xét xử. Một cái vụ án mà chính ông Tổng Bí Thư đã khơi gợi và chỉ đạo là phải kết thúc thật sớm, tức là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì thưa cô, sau 2 năm, cũng thưa quý vị, sau 2 năm nữa là tháng 3 năm 2018 vừa mới đây, nghĩa là sau Tết Nguyên đán vừa rồi, vào khoảng vài tuần lễ, thì cái câu hỏi này nó lại râm ran, nó lại lộ ra nữa. Và người ta đặt câu hỏi phải chăng cái lò của ông Trọng nó đang nguội lạnh, như cô vừa mới nói đó. Và cái câu trả lời đó, nó có một cái câu trả lời là đó chính là cái sự khẩn trương xử lý vụ Mobilephone mua 95% cổ phần của AGV đã được ra đưa ra sau một cái cuộc họp mà ông Trọng đó là không thể nào che đậy được nữa, là ngày 8 tháng 3 của năm 2018, để mà dưới cái sự chủ tọa của chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và ông tuyên bố là phải giải quyết được này thật nhanh càng sớm. Thành ra thưa cô, hôm nay cô Mai Ly lại đưa ra câu hỏi một lần nữa. Thì cái câu trả lời với chúng tôi bên này, với cái sự hạn chế về thông tin á, thì tôi nghĩ rằng cái câu hỏi của cô nó cũng lại như cái câu đặt trả lời của cô, là nó vẫn lại cũng như cần, tức là nó vẫn như cũ, nếu không muốn nói là nó đã chìm xuống. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nghĩ tới cái thời gian mà từ 8 tháng 3 cho đến nay thì cũng vẫn còn ngắn lắm, thành ra chúng ta cũng cần thêm thời gian để cho họ làm việc nếu họ quyết tâm. Và lại chúng tôi cũng hy vọng hôm nay để luật sư có những cái gì mới, những cái yếu tố nào để cho chúng ta có thể suy luận thêm được hơn nữa chăng. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vụ mà AVG với lại Mobilephone này tôi theo dõi từ đầu. Là đầu tiên là nó đánh nhau trong nội bộ. Tôi nhớ lại cái lời than thở của Nguyễn Phú Trọng. Khi mà nó chỉnh đảng để cứu đảng, nó đánh tham nhũng để cứu đảng, thì nó than rằng thì sờ tới đâu cũng là ta đánh vào ta, không? Tức là đảng của nó sờ đến đâu là lòi ra đủ các thứ, ăn đến không còn cái giống gì của dân nữa. Và cái vụ Mobilephone và cái AVG này là cái sự tranh chấp, cũng lại giữa tranh chấp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Mobifone là của Bộ Quốc phòng. ABD là phe của Trương Minh Tuấn. Và Trương Minh Tuấn bây giờ hiện là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Mà đã được nâng đỡ làm vào cái ban lý luận trung ương mà thay cái chỗ của anh Lý Thế Huynh. Tức là nó được Nguyễn Phú Trọng che chở rất lớn. Nhưng bây giờ này bị khui ra thì anh Nguyễn Phú Trọng cũng đã lâm vào cái thế kẹt. Và khi mà bị khui ra thì anh Trương Minh Tuấn này anh bèn thương lượng một cách theo đúng là quy luật của Đảng là ăn không được thì nhả ra. Bây giờ cái An Vi này trả lại cái tiền mà anh Mobifone mua của An Vi này, nó nói rằng thì theo luật của Đảng là khi mà tham nhũng bao nhiêu mà bị trách cứ mà trả lại thì được giảm tội. Và trong khi nó trả lại để được giảm tội thì nó đưa ra một cái thông cáo của Bộ Thông tin đăng trên các báo của dưới quyền của Bộ Thông tin Tuyên truyền đó, rằng thì cái ủy ban điều tra này là không có thẩm quyền. Thẩm quyền điều tra là thẩm quyền của Bộ Công an, anh này là chỉ có thanh tra thôi. Thì thành ra sau khi nó nhả tiền ra thì Đảng nó quyết định rằng chuyển cái hồ sơ sang cho Bộ Công an để mà tiếp tục điều tra. Đó. Và tiếp tục điều tra từ hôm nay đến nay là im luôn, không thấy nói gì cả. Trong khi nó xử những người khác thì nó xử nhanh lắm, mà trong khi nó điều tra nhau thì nó điều tra rất là lâu. Và vì cái vụ này bây giờ nó lại lòi ra cái vụ mà anh công an đánh bạc thì anh Trương Minh Tuấn anh gì anh Nguyễn Sơn, thành ra bây giờ là dư luận ở trong nước, kể cả là các dư luận thì đấu tranh ở trên mạng cũng đã đặt câu hỏi là thế bây giờ cái vụ đó đến đâu rồi, hay là lại tìm chuồng rồi. Thành ra là tôi thấy rằng trong khi một cuộc đấu đá giữa Bộ Công an, Tổng cục 2 với Tổng cục 5 của Bộ Công an với Bộ Quốc phòng mà chưa đến đâu thì cái vụ án nó sẽ còn nhiều vụ án như thế này, nó đụng đến cái phe mà nó đang bảo rồi, thì nó lùi. Thì thành ra tôi nghĩ rằng anh Nguyễn Phú Trọng này anh nói rằng phải tiếp tục điều tra, làm mồm thế nói vậy. Nhưng mà cái cuộc điều tra của Bộ Công an là rất là chậm. Trong khi đó thì nó đánh Bộ Công an sập luôn, là ở Trung ương có bao nhiêu tổng vụ ông Hồng Phúc còn nhớ không, là nó có bao nhiêu tổng vụ.
Vâng.
Cả trăm tổng cục bây giờ còn nó mấy chục ra.
À vâng.
Nó bãi luôn cái tất cả cái tổng cục. Và cái tổng cục 2 trong cái 6 cái tổng cục lớn nhất mà bị bãi bỏ là có tổng cục, ta xin lỗi, tôi cứ lộn ngoài. Thật tin lỡ là tổng cục 5 của Bộ Công an cũng bị dẹp luôn rồi. Cái trong khi mà nó đánh cái Bộ Công an như thế thì Bộ Công an làm sao mà điều tra cái vụ AGB, Mobifone nữa. Và bây giờ chính vì cái vụ này nó lòi ra là anh Mobifone còn dính đến cái vụ để đánh bạc nữa. Anh Mobifone cũng dính đến cái vụ đánh bạc nữa. Thành ra là Đảng của nó sờ đến đâu là lòi ra đầy. Tôi đề nghị ông Phúc nói lại cái vụ mà các nó làm loạn cái Bộ Công an là như thế nào, cái vụ mà nó chỉnh đốn Đảng đấy.
Là xin cảm ơn luật sư. Vâng, cái vụ đó chúng ta có nói ở tuần trước, thì bây giờ nghĩa là nó kêu là tinh giản, nghĩa là giảm bớt cái nhân số, bởi vì nó cho rằng Bộ Công an bây giờ có vẻ thặng dư quá rồi, bị lạm phát về vấn đề nhân số, thành thử ra nó giảm bớt đi. Đấy là trên nguyên tắc họ nêu ra là như vậy. Do đó ông ta đã quyết định giảm một lúc 6 cái tổng cục và 6 cái tổng cục trong đó, và các cái tổng cục ở dưới đó là hoàn toàn coi như là tiêu tan đi nước hết. Tôi nhớ không lầm ý 133 dạng tổng cục nhỏ đó đều giảm đi hết. Và trong cái mục đích họ tinh giản đó, họ nói là để cân bằng ngân sách, rồi để tuyển lại nhân viên vào chỉnh đốn đường lối làm việc, rồi họ cho rằng những cái vấn đề tổng cục đó, với lại công an đó, nặng cái tình trạng là đi sát với dân, hoạt động với dân. Nhưng mà cái bộ cái tổ chức công an hiện nay á, nó lại nằm ở trên trung ương chứ nó không phải là nằm ở hạ tầng cơ sở. Nghĩa là những hoạt động cần thiết ở địa phương để mà chống đối những cái phần tử chống đối chính quyền cộng sản hiện trong ngay đó, hoặc là theo dõi các cái vụ trộm cướp này kia thì đã không làm được đắc lực, mà tất cả đều dồn lên hết về cái đầu não, tức là bộ công an với những các cơ quan ở trên 300-400 ông tướng, và do đó trở thành cái quyền lực đen nằm ở đằng sau nếu ai nắm được bộ công an. Thành ra Nguyễn Phú Trọng trong cái vụ mà kêu là đấu tranh để mà nhất thể hóa, để ông ta có thể nắm được nhiều quyền với đất nước đó, thì ông phải đánh vỡ cái hệ thống công an. Và việc hệ thống công an bây giờ mạnh hơn quân đội nhiều. Mặc dù vấn đề tài chính họ làm tiền với nhau thì chúng tôi, cá nhân tôi không được biết là anh nào ăn được nhiều hơn. Thế nhưng mà họ chỉ chia nhau để mà kiếm tiền thôi. Nhưng mà sức mạnh thì có lẽ công an kiềm chế cái xã hội Việt Nam này mạnh hơn quân đội nhiều. Dạ, thế đấy là những cái gì chúng tôi được biết. Và xin lặp lại theo lời yêu cầu của luật sư.
Dạ vâng, thưa hai vị. Miley xin được chuyển qua một vấn đề khác nhưng mà cũng liên quan đến ông Nguyễn Phú Trọng ạ. Thưa hai vị, sau nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Nguyễn Phú Trọng đã mạnh miệng khẳng định rằng Đảng đã có những khởi động mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý quyết liệt sai phạm của cán bộ, đảng viên. Sau khởi động, chúng ta cần làm gì để tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh trong tình hình mới? Và sau đó thì ông nói tiếp, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiền phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới. Vâng, thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, đằng sau những cái danh từ rất là nổ như là liều đạn vậy thưa quý vị, thì cái chủ trương thật sự chỉnh đốn của Đảng là gì? Hay cũng chỉ là một cuộc thanh trừng đối thủ trong nội bộ của Đảng mà thôi? Vâng, chúng tôi xin được mời ông Hồng Phúc tường thuật về vấn đề này thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thật ra thì muốn trả lời câu hỏi là chỉnh đốn Đảng là gì thì có lẽ phải dành cho luật sư. Tuy nhiên tôi cũng xin được làm cái bổn phận là thuyết trình sơ sơ về những cái việc đang diễn ra trong cái danh từ này. Dạ. Thì trước hết thì cũng lại lời ông Nguyễn Phú Trọng là ông chấn chỉnh. Chúng ta biết rằng người cộng sản họ ngụy ngữ, họ nói nghĩa, nói một đằng một cái nghĩa là đi một khác. Họ luôn luôn họ chỉ mị dân thôi, đúng như cô Mai Ly nói đó, họ nói nổ như lưu đạn lắm, nhưng mà họ làm thì không có gì giống cái gì hết cả, hoàn toàn phản nghĩa những cái gì họ nói. Cái gì họ cũng có, cứ bên này có bình chúng ta có cái gì họ không có, nhưng mà họ làm nó không giống như họ nói. Dạ. Thì thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nói ở trong một cái đại hội đảng như thế này. Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ đảng viên giữ nhiều trách nhiệm, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với hàng, với tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với biết bao nhiêu cám dỗ về mặt trái của cơ chế thị trường. Chúng ta càng phải chăm lo và giữ vững bản chất cách mạng về tính tiền phong của Đảng. Nếu không nhận thức được sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không tích cực kiên trì và rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa và biến chất. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là vấn đề sống còn của Đảng ta, của chế độ ta. Được nhân dân ủng hộ thì Đảng đó sẽ có sức mạnh vô địch. Thì đấy là những cái lời ông nói rất là nổ ở trong cái bài diễn văn của ông. Thì thưa quý vị biết rồi, với một cái chế độ đó mà họ nói một đằng họ làm một nẻo, họ nói là nhân dân làm chủ, nhưng mà nhân dân kiếm một cái mái tranh để che mưa đục nắng, là thưa quý vị không kiếm được. Trong khi ở các họ cán bộ thì họ nhận được là đầy tớ của nhân dân, thì ở những cái căn nhà, những cái biệt thự nó như là cung đình ngày xưa chứ không phải lưỡng chơi. Chúng ta không thể ngờ rằng họ có thể xây được những cái nhà như là nguy nga rộng rãi như vậy ở mỗi tỉnh của mỗi ông đầu tỉnh ở trong cái đó. Rồi quý vị có thể ngờ rằng là khi mà bước qua một chỗ lội đấy thì nhân dân làm chủ đã phải cõng đầy tớ lội qua cái chỗ để cho đầy tớ, qua chỗ lội để cho đầy tớ khỏi ướt chân. Họ có những cái hết sức là mị dân và lừa đảo dân chúng. Trong khi nhân dân làm chủ kiếm một miếng ăn không ra thì đầy tớ đánh bạc hàng triệu đô la. Thưa quý vị, đấy là tất cả cái sự thật của chế độ của cộng sản. Thế bây giờ những cái việc làm đó ngày một nó phanh phui ra, nó nổ ra, các ông không còn biết phải làm gì cả. Thế đành phải đưa ra một cái kế hoạch cho cái vị nữa là chỉnh đốn đảng, ra cái điều để phê bình, xây dựng cán bộ, rồi khuyên phải cho trong sạch này kia. Họ biết, hàng ngày bây giờ họ tiếp xúc với lại các cái công việc làm ăn tiền bạc bây giờ, rất dễ ư là bị xa giá, rất dễ ư là bị ăn hối lộ, rồi bị người ta đút lót cho mà ăn. Nhưng mà thật sự ra thì họ đòi hỏi đúng hơn, bởi vì ở trong nước nó có một cái danh từ mà chúng ta có lẽ ai cũng biết, đó là thủ tục đầu tiên, tức là đòi tiền đâu. Nếu mà làm bất cứ một cái giấy tờ gì đơn giản ở phường, ở khóm thôi, mà không có tiền thì cũng không có bôi trơn và cũng không có chót lọt. Thành thực đấy là cái mục đích chúng tôi nghĩ rằng đây là một hình thức mà ngày xưa ông Hồ Chí Minh cũng thường nói như cải cách ruộng đất là kiểu là sửa sai đó. Nhưng mà họ càng sửa thì lại càng sai. Dạ vâng, được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, xin được thỉnh ý luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vấn đề chỉnh đảng này tôi đã phê bình đảng của nó rồi. Đảng của nó xuất thân là một đảng ăn cướp, đảng mafia đen. Khi có quyền rồi thì thành đảng mafia đỏ. Và khi có quyền rồi thì nó thực hiện theo cái khẩu hiệu đã được nói lên ở trong cái điệp khúc của bài Quốc tế ca Cộng sản. Vùng lên hỡi các ngày vùng lên, sục sôi nhiệt huyết trong tâm này chứ rồi quyết sau này sống chết mà thôi. Thì đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai thành Trắc National sẽ là xã hội tương lai. Và khi mà cách mạng thành công thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Cái câu đó là cái câu cuối cùng của cái điệp khúc bài Quốc tế ca Cộng sản. Khi mà nó cướp được chính quyền rồi thì quyền nó đẻ ra lợi. Và lợi nó đẻ ra quyền. Nó dùng cái lợi mà nó kiếm được để nó đi chạy trọt nó lên chức cao. Đấy là cái quy trình không thể khác đi được của bất cứ đảng cộng sản nào mà cướp được chính quyền rồi nó làm kiểu. Bây giờ tất cả nó năm cái đảng cộng sản còn sống sót, nó sống đúng như thế. Và năm cái đảng cộng sản sống sót là bên Tàu, bên Nga, bên Bắc Triều Tiên, bên Việt Cộng và bên Cuba, là nó sống y như thế. Và thì nó thấy rằng thì đảng của nó mục nát đến nơi rồi. Cho nên khi mà Nguyễn Phú Trọng được giao cho cái nhiệm vụ chỉnh đảng để cứu đảng thì nó đã đưa ra một bản kiểm thảo kiểm điểm rất là kỹ lưỡng. Nó chia những cái khuyết điểm của đảng của nó ra làm ba loại. Loại thứ nhất là phai nhạt về lý tưởng. Loại thứ hai là tham nhũng thối nát. Và loại thứ ba là có tư tưởng tự chuyển biến, bây giờ không còn tin tưởng vào đảng nữa mà muốn là cải tổ đảng hay là thay đổi thể chế. 27 điểm đó, mỗi loại đó nó có 9 điểm. Và khi mà nó đưa ra như thế rồi thì nó cũng đã than thở rằng thì nếu mà thi hành đúng chỉnh đảng theo cái 27 điểm này thì ta sẽ đánh vào ta. Và bây giờ nó đang đánh vào ta đấy. Và bây giờ tôi thấy là trình đốn đảng trước mặt tôi có cái tài liệu của cái cuốn hồi ký của ông Triệu Tử Dương ở bên Tàu. Và bây giờ gần cách đây cả chục năm thì con gái ông nó xuất bản, nó dịch ra tiếng Mỹ rồi nó xuất bản. Và trong đó thì ông Triệu Tử Dương ông cũng đã nói là đến cái chuyện tai họa phải chỉnh đảng như thế nào. Tôi tiếc rằng tôi có dịch ra từng chương một trong cái đoạn chỉnh đảng để cứu đảng của chúng nó như thế nào. Nhưng mà tiếc rằng tôi bất ngờ quá, tôi lục không ra cái tài liệu đó. Thì tôi đề nghị các quý thính giả nào đi sạc cái quyển sách của con gái Triệu Tử Dương. Thì đảng cộng sản bên Tàu bây giờ nó cũng làm y như là anh Nguyễn Phú Trọng bên này, là chỉnh đảng để cứu đảng. Nhưng mà tôi nghĩ theo ý tôi thì nó chỉnh kiểu gì thì nó cũng không cứu được đảng của nó đâu. Vâng, tôi xin hết ạ.
Vâng, thưa hai vị, sau đây thì Mai Ly xin được chuyển qua một đề tài khác với những đề tài mà chúng ta vừa mới trình bày. Thì thưa luật sư, trong mấy ngày qua thì ông tổng giám đốc của Facebook là ông Mark Zuckerberg, rất là nổi tiếng, một người rất là trẻ tuổi, rất là tài ba. Ông là cha đẻ ra cái mạng Facebook mà giờ này có khoảng là 2 tỷ người trên trái đất sử dụng Facebook. Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, trong cái công bố chiều ngày thứ hai, ngày 9 tháng 4 vừa qua, thì khoảng 50 tổ chức nhân quyền, nhà báo độc lập, đối lập, blogger, luật sư tại Việt Nam tố cáo Facebook hợp tác với chính quyền chuyên chế Việt Nam truy bắt, ngăn chặn những tiếng nói khác biệt. Thì thưa hai ông, nếu chủ nhân Facebook vì quyền lợi vật chất chiều theo áp dụng của áp lực của Cộng sản Việt Nam thì hậu quả sẽ tai hại và tác hại cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam như thế nào? Và chúng ta phải làm gì? Miley xin ông Hồng Phúc, Miley tin chắc rằng ông có theo dõi về vấn đề này. Xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả. Và sau đó Miley xin được mời luật sư bình luận về vấn đề này. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, thưa luật sư, cái vụ này thì có lẽ nó làm chấn động lắm. Bởi vì như chúng ta đều biết, Cộng sản nó đứng vững được trên cái đôi chân để cai trị đất nước đó là bạo lực và giả dối và gian dối. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó chúng đã mất được một cái thế đứng thứ nhất của chúng là tuyên truyền giáo cách giả dối, là nhờ vào những phương tiện điện tử, internet. Ngày hôm nay bất cứ một chuyện gì xảy ra ở trong đó, anh không thể bịt miệng những người ở nước ngoài được, ít nghĩa là anh làm cái gì sai trái để có bài cử về trong mấy phút đồng hồ, trong mấy tiếng đồng hồ có về lật tẩy anh lên liền. Đấy là một cái vũ khí vô cùng tối tân và cần thiết cho cái người ở trong cái thế yếu. Cộng sản bây giờ nó có dân, nó có nước, nó có công an, nó có quân đội, nó làm đủ thứ ở mọi viện. Ai nói gì lên là nó bắt, nó bỏ tù. Chúng ta chỉ còn có tiếng nói, chỉ đấu tranh trong vấn đề tư tưởng và lật tẩy cái chế độ của nó ra. Thì thưa quý vị cũng biết rằng Facebook là một trong những vũ khí tối tân của chúng ta. Cộng sản nó hiểu điều đó, cho nên cách đây không lâu nó đã có được cái đội quân 47, tức là cái nghị quyết 47 nó ra tới 10.000 tên dư luận viên. Những cái tên đấy nó sẽ làm gì? Thứ nhất là nó chia rẽ hàng ngũ chống cộng của chúng ta ở hải ngoại. Thứ hai là nó bung ra những cái tin giả, fake news, để nó làm loạn sàn đầu lên, không biết đâu là thật và đâu là giả nữa. Và đồng thời nó làm hacker vào các cái trang mạng chống cộng của chúng ta ở hải ngoại để nó phá rối. Thế ngày hôm nay đó, cái việc này xảy ra cũng may cho chúng ta ở chỗ là nó ảnh hưởng đến quá nhiều người, khoảng 50-60 triệu người ở trên thế giới này. Thế nhưng vì như thế mà thế giới và Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt Quốc hội Hoa Kỳ sẽ yêu cầu cái ông chủ nhân của Facebook, tức là Mark Zuckerberg, phải ra trình diện Quốc hội, và ông mới ra tòa hình như là ngày hôm qua để ra trả lời trước Quốc hội Hoa Kỳ. Thế bây giờ cái chuyện nó xảy ra quan trọng như vậy, mà nếu vì quyền lợi cá nhân của các ông và vì cái mối lợi quá lớn, như cô Miley nói là có tới 2 tỷ người và cái quảng cáo của họ nó vào như gì, cho nên ông này chỉ là một kỹ sư mới ra trường mà đã trở thành tỷ phú. Thành ra bây giờ vì quyền lợi, chắc chắn là đối với lại cái xã hội này đồng tiền đi trước, thì người ta làm thế nào để mà có thể người ta từ chối được những cái công cuộc làm ăn của người ta, dù ông hết lời xin lỗi về những sai sót và lầm lẫn của ông trong cái vấn đề này. Thành ra đó là một cái mối nguy hiểm của chúng ta. Nếu như Facebook họ hợp tác hay hòa hiệp với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bịt miệng những cái tiếng nói đấu tranh cho tự do dân chủ gửi về trong nước, thì đó là một cái tai hại vô cùng cho cái công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay. Thành ra chúng ta cũng trông vào, thứ nhất là lương tâm con người, thứ hai là vấn đề luật pháp. Tôi chắc chắn rằng luật pháp của Hoa Kỳ và quả cả thế giới nữa, không ai cho phép người ta làm những điều thất lương tâm cả. Tất cả những người trong nước, đặc biệt với chúng ta là 90 triệu người, trông cậy vào những cái lời, những cái phương tiện đấu tranh ở hải ngoại ngày hôm nay để mà có thể thay đổi cái nền cai trị ở trong nước cho đồng bào của chúng ta được nhờ. Thì chúng tôi nghĩ bằng, thứ nhất là chúng ta phải hết lòng đấu tranh, rồi từng bước từng một là vấn đề vận động các dân biểu hay những người có thế lực ở các quốc gia chúng ta đang sinh sống để nhờ họ can thiệp và buộc cái chủ nhân Facebook phải có những hành động đúng với lại cái quyền tự do ngôn luận của con người. Đấy là những cái vốn quý của một cái xã hội văn minh. Nếu họ để đồng tiền lên trên cả lương tâm thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những điều sẽ bị lên án. Dạ, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Sau đây thì thưa luật sư nghĩ sao ạ? Những cái mạng gọi là xã hội như Facebook phải chăng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới bây giờ phải không thưa luật sư?
Vâng, khi nói đến ngành Facebook thì phải biết rằng lúc đấy cô Miley có nói ông này rất còn trẻ tuổi, ông Mark này mới có 47 tuổi à. Và vì thế cho nên ông không hiểu cộng sản là cái gì. Và hiện nay ở nước Mỹ ông đang bị rắc rối với Quốc hội Hoa Kỳ về cái vụ mà ông tiết lộ thông tin cá nhân của các Facebook cho một cái công ty gì đó mà nó dùng cái công ty đó nó dùng những cái tiết lộ của ông của Facebook này nó vào những cái mục đích ám muội và bị nước Mỹ lên án. Anh Zuckerberg này anh đang bị Quốc hội Mỹ hỏi thăm sức khỏe. Và khi anh đã nhận lỗi với Quốc hội Mỹ rồi, anh nói rằng ông nhận lỗi là vì ông làm việc thiếu kinh nghiệm cho nên ông bị bắt và ông trở lại. Và riêng về vấn đề Facebook ở Việt Nam thì các nhà blogger đã viết thơ cho anh Facebook nói về cái chuyện tại sao anh lại đồng lõa với nhà cầm quyền cộng sản, anh theo dõi chúng tôi và anh những cái gì mà cộng sản nó yêu cầu ông lấy xuống thì ông lấy xuống rồi. Và ngày hôm qua tôi được cái trên mạng tôi thấy được cái thơ của Facebook trả lời. Anh Facebook ấy trả lời rằng thì anh có đồng ý với nhà cầm quyền cộng sản vì nhà cầm quyền cộng sản nói với anh rằng là trên Facebook có những cái post lên mà có tính cách khiêu dâm độc hại thì phải lấy xuống, thì anh đã đồng ý cho lấy xuống. Nhưng mà khi lấy xuống thì nó lại không lấy xuống những cái mà nó nói với Facebook mà chủ Facebook mà nó lấy cho toàn những cái mà độc hại cho cái nền cai trị của nó mà thôi chứ không phải là khiêu dâm độc hại cho xã hội đó. Vì thế cho nên và anh Facebook này cái bà đại diện của Facebook ở Việt Nam bà đã trả lời rồi và tôi đã đọc cái trả lời đó, tôi thấy rằng bà này cũng trả lời một cách rất là tơ lơ mơ, thì chứng tỏ rằng thì anh Facebooker này anh thiếu kinh nghiệm và anh ra đời chưa gì đã gian lận mà với nước Mỹ rồi, thì cái chuyện anh gian lận với các Facebooker trên toàn thế giới không phải là chuyện lạ gì. Nhưng mà nhân cái chuyện anh Facebooker này, tôi để ý đến một cái cái biện pháp mới của một chế độ Việt Nam Cộng sản. Là ông Phùng Quốc nhớ rằng cách đây mấy tuần nó ra cái C-47 đó, tức là đấu tranh trên mạng của Bộ Quốc phòng đó, nó giao cho Bộ Quốc phòng.
Dư luận viên dạ.
Đấy, là bây giờ là C-47 đã ra lệnh cho các công ty điện thoại mạng của Việt Cộng, tức là toàn là công ty quốc doanh không, ra lệnh cho các khách hàng điện thoại là phải khai báo hồ sơ cá nhân của những người thuê mướn điện thoại và phải có cung cấp cho hãng điện thoại là cái hình cá nhân. Không ở trên thế giới này những người sử dụng điện thoại mạng không có nước nào mà nó bắt người ta làm như thế, nhưng mà ở Việt Nam nó có hình như là có ba công ty điện thoại, mà ba công ty điện thoại đó bây giờ nó bị khổ sở vì cái lệnh đó. Và nó ra lệnh rằng thì trong 15 ngày mà không khai báo đầy đủ như là yêu cầu của nhà nước thì nó sẽ cúp 1 triệu, mà trong 30 ngày mà không thông báo không làm như đó thì nó cúp luôn 2 điện thoại 2 triệu. Và sau đó thì nó sẽ cúp luôn, tức là không sử dụng điện thoại được. Đấy, và các nhà đấu tranh trong nước đang khiếu nại về cái chuyện đó và đang tranh đấu về cái chuyện đó. Và bây giờ và ba cái công ty quốc doanh điện thoại của Việt Cộng nó cũng đang rất là vất vả, là vì nó nói rõ nó là để tuân theo lệnh của chính phủ thì nó phải tuyển ra biết bao nhiêu người. Thứ nhất là để tiếp xúc với các thân chủ điện thoại rồi đó, để mà giải quyết cái vấn đề này, đốc thúc thông báo cái thông tin này, và để ba đồng thời nó phải tổ chức ra từng tỉnh một, từng các địa phương, để có những cái ban giải đáp thắc mắc để điện thoại ở trong nước bây giờ nó đầy ra. Mà nhất là tôi để ý rằng thì nó ra lệnh thế thì ra lệnh tôi đố nó thi hành được, là bởi vì điện thoại ở trong nước lại có những cái công ty ngoại quốc nữa, và cái công ty điện thoại ngoại quốc người ta không xài được các cái công ty điện thoại ở trong nước thì người ta sẽ xài những công ty điện thoại ngoài nước, dù có tốn tiền hơn người ta cũng xài. Tôi đố nó thực hiện được cái, mà tất cả những cái đối phó này chứng tỏ cái điều gì? Chứng tỏ là chế độ bưng bít cả nó. Và một cái xã hội mở là nó trở thành ra là bất lực, nó không thể kiểm soát được thông tin nữa. Và những cái kiểm soát của thông tin của các chế độ độc tài, tôi đã đọc được ở trong cái quyển của tác giả nào mà có tựa đề là Open Society in Its Enemy, xã hội mở và kẻ thù của xã hội mở là cái gì, là cái bọn độc tài. Và kẻ thù của xã tôi hiểu ngược lại, kẻ thù của xã hội kín là cách mạng tin học của toàn thế giới. Bây giờ nó vào cái thế giới của thế kỷ 21 với cái bộ máy cai trị của thế kỷ 19, thế kỷ 20 thì làm sao mà nó sống nổi được cái xã hội mở này. Và tất cả những cái đối phó của nó chỉ chứng tỏ rằng nó vô cùng lúng túng. Mà tôi cảnh báo chúng nó rằng thì các ngươi không còn chỗ đứng trong cái xã hội loài người của thế kỷ 21 nữa. Ở đó mà loay hoay mà chỉnh đảng để cứu đảng, và nó chỉnh đảng hay nó chỉnh đảng được thì nó cũng không cứu được đảng, mà nó chỉnh đảng không được nó không cứu được đảng, là vì thế giới người ta đi đến một cái trình độ khác rồi, không có phải cái trình độ mà xã hội đen lên cầm quyền thành biến thì xã hội đỏ được. Vâng, đó là ý kiến của tôi. Ông Hồng Phúc có bổ túc gì không ạ?
Dạ, xin phép luật sư giúp cô Mai Ly cho tôi được bổ túc, không phải là bổ túc mà hồi nãy tôi quên cái phần để mà trình bày những cái problem, những cái khó khăn mà những người sử dụng Facebook ở trong nước bây giờ. Trước hết là có ông Nguyễn Thiện Nhân từ thành phố Sài Gòn đã trả lời cho phỏng vấn của Hoa, thì ông cho biết là chính tôi là một nạn nhân của Facebook, đã bị gỡ bài rất nhiều lần và bị phạt treo Facebook một tuần, hai tuần là chuyện thường, có khi cả hàng tháng. Mà những cái chuyện đó là những cái chuyện không có cái gì sai trái cả. Ông ra đường, ông gặp một cái xe của công an cán trên xe máy, người ta chết ngay. Ông bảo ông chụp Facebook phóng lên, thế là bảo cấp tin nó độc hại, rồi đem xóa của nó đi. Người thứ hai là ông Nguyễn Tường Huy. Là quý vị đã biết ông Nguyễn Tường Huy là một người hoạt động mà trên Facebook là ai cũng biết. Ông biết như sau, họ thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam, họ đây tức là Facebook, để ngăn chặn Facebook. Việc này làm mất uy tín đối với người sử dụng. Tôi không hiểu tại sao họ lại bị sức ép như thế. Họ đã ngăn chặn và xóa bỏ các bài viết hết sức tùy tiện. Rất nhiều bạn bè của tôi đã kêu ca và bản thân tôi cũng đã bị như thế. Điều này thật khó hiểu. Và hãng Reuters ngày 10 tháng 4 cho biết là các nhà hoạt động Việt Nam đặt nghi vấn với ông rằng liệu Facebook có tiếp tay với chính quyền Cộng sản trong đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến hay không. Thì chúng tôi nghĩ rằng câu hỏi này là thừa. Tôi sợ rằng vì quyền lợi vật chất, người ta có thể phải nhìn đến cái quyền lợi đó và người ta có thể dám phải chịu cái áp lực của Cộng sản lắm. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn ông Hồng Phúc, luật sư, cũng nhất là quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt gần một tiếng đồng hồ qua. Cảm ơn luật sư đã soạn thảo những tài liệu để trình bày cho quý vị thính giả liên quan đến những tin tức nổi bật nhất trong tuần vừa qua. và chúng tôi hy vọng rằng sẽ được tái ngộ lại với luật sư cũng như ông Hồng Phúc và quý vị thính giả khắp bốn phương trong chương trình tuần tới. Miley, xin mời luật sư.
Vâng, xin chào tạm biệt cô Miley, người điều chương trình. Tạm biệt ông Hồng Phúc và xin tạm biệt quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, từ với chị ta chúng tôi xin được kính chúc quý vị thính giả một đêm với giấc ngủ là ngon và ngày mai là trở lại vất vả với công việc ngày tới. Dạ, xin được kính chào luật sư, xin kính chào cô Miley và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị.